Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể gặp ông Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới. Xe điện gây thất vọng trong quá trình thử nghiệm trên đường lộ tại Úc. Và chính phủ Việt Nam yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát giá cả và ổn định kinh tế vĩ mô. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin thời gian sớm nhất là vào tuần tới. Cuộc gặp tiềm năng này đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky, được cho là có sự tham gia của Tổng thư ký NATO cũng như một số nhà lãnh đạo châu Âu. Liên quan tới khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này phải thực thi các quyết định của chính phủ liên quan đến Gaza sau những báo cáo về sự chia rẽ xung quanh viễn cảnh chiếm đóng hoàn toàn Gaza. Trong khi cuộc tấn công Gaza của Israel tiếp tục, những rạn nứt nội bộ đang nổi lên khi truyền thông đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể công bố kế hoạch chiếm đóng hoàn toàn Gaza. Đến với Pháp, ít nhất một người đã thiệt mạng trong các vụ cháy rừng đang bùng phát khắp miền nam nước Pháp, khi mà châu Âu đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng tháng 8. Các nhân viên cứu hộ ở Tây Ban Nha đã buộc phải sơ tán 1.500 người khi đi nghỉ dưỡng, lúc đám cháy bùng phát gần thị trấn du lịch Tarifa. Ở Hoa Kỳ, chính quyền ông Trump được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm ngân sách phòng chống khủng bố cho thành phố New York, chỉ vài ngày sau khi một tay súng giết chết 4 người ở Manhattan. Theo thông báo tài trợ do Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA đã công bố, thành phố New York sẽ nhận được dưới 64 triệu đô la Mỹ từ Quỹ An ninh Đô thị trong năm nay. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Trở về Úc, Liên đảng đang kêu gọi chính phủ liên bang bảo đảm các biện pháp kiểm soát đầy đủ đối với trí tuệ nhân tạo AI, sau khi Bộ trưởng Tài chính đã tuyên bố hy vọng sẽ sử dụng công nghệ này để mang lại lợi thế cho đảng lao động. Bộ trưởng Tài chính ông Jim Chalmers cho biết Úc sẽ vạch ra một lộ trình hợp lý, trung dung trong việc quản lý trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh ngày càng lo ngại về tác động của nó đối với người lao động và nghệ thuật. Tiếp theo là lĩnh vực xe điện và giao thông. Các cuộc thử nghiệm trên đường lộ tại Úc đã cho thấy một số xe điện loại bán chạy nhất của Úc không đạt được phạm vi hoạt động vốn được hãng quảng cáo và tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với những gì mà nhà sản xuất hứa hẹn. Hiệp hội ô tô Úc đã công bố kết quả sau khi thử nghiệm 5 chiếc xe trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm thực tế. Đến với y tế sức khỏe, Quỹ ung thư vú quốc gia đã trao khoản tài trợ 25 triệu đô la cho các nhà nghiên cứu với mục tiêu đầy tham vọng là giảm một nửa số ca tử vong do ung thư vú. Khoản tài trợ này sẽ tài trợ cho chương trình All Clear tại Viện Nghiên cứu Y khoa Gavin ở Sydney, tập trung vào việc ngăn chặn ung thư vú tái phát. Trong khi đó, tại Tasmania, Đảng Lao động Tasmania cho biết họ sẽ đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm đối với Đảng Tự do khi Quốc hội tiểu bang này họp tái nhóm vào ngày 19 tháng 8. Cũng trong thời gian này, các chính trị gia và thường dân Nhật Bản đã tập trung tại Hiroshima để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ 80 năm về trước. Khoảng 140.000 người dân thành phố đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nguyên tử vào năm 1945. Một tin thể thao, cầu thủ Son Heung-min đã chính thức kết thúc 10 năm gắn bó với câu lạc bộ Tottenham sau khi đưa ra quyết định mà anh gọi là khó khăn nhất từ trước đến nay. Đó là chuyển sang chơi cho Los Angeles FC trong một thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của Major League Soccer. Son sẽ rời Spurs với kỷ lục ghi được 173 bàn thắng sau 454 lần ra sân và chỉ vài tháng sau khi anh trở thành tân đội trưởng được câu lạc bộ đến vinh quang tại Europa League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và bây giờ là tin Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký ban hành công điện số 128 CDTTJ về một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn về nền kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện cho các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện mục tiêu này. Trong công điện có nêu, trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Quý sau cao hơn quý trước, thế nhưng so với mục tiêu thì yêu cầu còn phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa. Những tháng cuối năm 2025, mục tiêu là đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 là 8,3 cho đến 8,5%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 2025 dưới 4,5%. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.